Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 11 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Colonia bên Đức. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Đức Giám mục Müller của giáo phận Regensburg hôm thứ Ba vừa qua đã loan báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm nước Đức vào năm tới. Theo giám đốc thông tin của giáo phận Regensburg, thì mới đây, Đức ông thư ký của Đức Thánh Cha đã xác nhận với Đức Giám mục Müller rằng Đức Giáo hoàng Benedicto đã nhận lời mời đi thăm thành phố Regensburg. Hiện nay giới chức tại Tòa Thánh đang thảo hoạch chương trình chi tiết cho chuyến viếng thăm được dự trù vào mùa thu năm 2006. Tưởng cũng nên nói thêm rằng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 là giáo sư thần học tại Viện Đại học Regensburg từ năm 1969 đến năm 1977. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi giới trẻ, nếu không thể đích thân đến tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ, thì cũng hướng về đại hội ở Colonia để làm một cuộc hành hương thiêng liêng, hầu có thể đạt được nguồn hiệp thông sâu đậm với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đang trên đường tiến gần đến Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 20. Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên trong buổi đọc kinh trường tin vào trưa ngày Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua. Như chúng ta đã biết, Ngày Quốc tế Giới trẻ được tổ chức tại Köln, và nếu Chúa muốn, tôi cũng sẽ đến tham dự từ ngày thứ Năm 18 đến Chủ nhật 21 tháng 8 này. Mặc dù tôi không còn trẻ nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy trẻ trung trong tâm hồn. Trong những ngày sắp đến, những nhóm người trẻ từ Âu Châu và từ khắp mọi nơi trên thế giới lên đường đi đến nước Đức, giống như hình ảnh các vị đạo sĩ ngày xưa được nhắc đến trong chủ đề "Chúng tôi đến để thờ lại Người". Tôi muốn mời gọi những người trẻ có đức tin trên toàn thế giới, và đồng thời tôi cũng muốn mời gọi những ai có thể tham dự một công cuộc tôn giáo đặc sắc, để cùng liên kết với nhau trong cuộc hành hương thiêng liêng chung về nguồn gốc đức tin của chúng ta. Theo như cảm nhận của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng kính yêu của chúng ta, Ngày Quốc tế Giới trẻ tạo thành một cuộc gặp gỡ đầy đặc sủng với Chúa Kitô, trong một niềm tin vững chắc là chỉ một mình Chúa mà thôi mới có thể ban cho nhân loại sự viên mãn về tình yêu, niềm vui và sự sống. Mỗi một người Kitô được mời gọi hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô bị đóng đinh và đã sống lại, để thờ lại Người trong kinh nguyện, trong chiêm niệm và trên hết mọi sự là trong việc sốt sắng chầu thánh thể, ít ra là vào mỗi ngày Chúa Nhật. Bằng cách này, mỗi người sẽ trở thành người môn đệ đích thật, sẵn sàng loan báo và làm chứng mọi nơi và mọi lúc cho vẻ đẹp và sức mạnh cải thiện con người có tin mừng. Xin Đức Mẹ Đồng Trinh của Đấng Cứu Thế, mà vào tháng 8 này, chúng ta mừng lễ Mẹ Hồng Sắc lên trời, chăm nom cho những ai sửa soạn đi tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ. Xin Mẹ là Đấng đã luôn dẫn đường cho chúng ta trong cuộc hành hương đức tin, dẫn dắt một cách đặc biệt cho những người trẻ trong cuộc tìm kiếm sự tốt lành chân thật và niềm vui chân chính. Tin Việt Nam. Lời chào mừng của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh gửi giới trẻ Việt Nam tại Đại hội Giới trẻ lần thứ 20 tại Köln. Thân chào các bạn trẻ Việt Nam. Vì nhiều lý do bất khả kháng, phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ lần thứ 20 tại Köln sẽ mãi đến ngày 13 tháng 8 phía Nam và ngày 14 tháng 8 phía Bắc mới có thể lên đường. Nhưng cũng nhờ vậy mà lời chào của phái đoàn Việt Nam mang ý nghĩa một lời chào phát ra từ lãnh thổ Việt Nam. Từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, chúng tôi thân chào các bạn bằng dân ca ba miền. Từ các giáo phận Việt Nam, chúng tôi hân hạnh chuyển đến các bạn lời chúc bình an của Giáo hội Công giáo quê hương từ mọi nẻo đường đất nước. Chúng tôi vẫy tay chúc mừng các bạn trẻ Việt Nam, lương cũng như giáo, từ năm châu bốn bể đang tuôn về kênh tham dự đại hội. Từ Úc Châu đất rộng người thưa, từ Bắc Cực băng tuyết bốn mùa, từ Mỹ Châu cờ hoa hiệp chủng, từ Âu Châu văn minh cổ kính, từ Á Châu sặc sỡ muôn màu và từ đất mẹ thân yêu. Thưa các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau tại kênh. Về kênh, chúng ta cũng về từ muôn hướng xa xôi, như bao vua về từ những vùng chưa hề quen biết nhau. Về kênh, chúng ta sẽ giao lưu với các bạn bè quốc tế bốn phương, như bao vua hòa mình với thiên thần và một đồng trong hang đá năm xưa. Về kênh, chúng ta sẽ như bao vua quây quần bên Chúa Giêsu, sẽ lắng nghe sứ điệp của Ngài. Chúng ta sẽ thưa với Ngài rằng, chúng con là giới trẻ Việt Nam, chúng con sung sướng được mang tâm tình của ba vua, hội ngộ bên nhau để thờ lại Chúa. Lịch sử là một vòng luân chuyển tan họp. Nếu lịch sử đã phân tán chúng ta về không gian, lịch sử sẽ không bao giờ có thể chia cách niềm tin và con tim của chúng ta. Dù đã mặc cho chúng ta những màu áo văn hóa mới lạ của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, lịch sử sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ hai chữ Việt Nam trong tâm hồn chúng ta. Tại kênh, một lần nữa, lịch sử lại quy tụ chúng ta bên nhau để ôn lại huyền thoại Việt Nam, để nghe lời mẹ Việt Nam thiết tha kêu gọi những người con thế hệ trẻ, hãy cùng nhau làm một cái gì đó cho giáo hội và cho quê hương Việt Nam. Trong thời gian chúng ta tiến hành đại hội kênh, thì tại Việt Nam sẽ diễn ra cuộc hành hương toàn quốc cùng về với mẹ La Vang, người mẹ tinh thần muôn ngàn thương mến của Kitô hữu Việt Nam. Chắc chắn rằng, mọi người có mặt tại đây sẽ hướng về kênh để ủng hộ tinh thần, để hiệp thông với các bạn trẻ Việt Nam, và sẽ cầu xin mẹ phủ bóng yêu thương trên tất cả chúng ta. Và thưa các bạn, tại kênh, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng tại kênh, chúng ta sẽ chia tay nhau, mang theo kỷ niệm của tình thương mến Việt Nam, của tinh thần bẻ bánh thánh thể và bẻ bánh cuộc đời phục vụ tha nhân. Mai sau trở lại đời thường khi nhớ đến nhau, chúng ta hãy cầu cho nhau trung thành với sứ điệp thành phố Ba Vua, sứ điệp của những người sau khi gặp được Chúa và gặp anh em, quyết tâm không đi lại nẻo đường cũ, quy hướng cuộc đời theo nguồn sáng tình yêu mới. Chúc các bạn một mùa đại hội đầy dấu ấn thiêng liêng và thân ái. Hẹn gặp lại các bạn. Ấn ký Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Giới trẻ tại kênh. Tình Đức Quốc. Trong lúc Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp khai mạc, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục kênh, đã dành cho báo chí cuộc phỏng vấn đặc biệt về hai nhà thần học Eugen Tivermann và Hans Kuhn. Ngài nói, Ngày Quốc tế Giới trẻ là biến cố quy tụ những người trẻ, không phải là nơi dành cho người của ngày hôm qua như hai nhà thần học Eugen Tivermann và Hans Kuhn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo General Anzeiger xuất bản ở Bonn, Đức Hồng Y Meissner cho biết, Ngày Quốc tế Giới trẻ không muốn tiếp đón hai nhà thần học Hans Kuhn và Eugen Tivermann. Đức Tổng giám mục nói, toàn bộ dịp này là để giới trẻ gặp gỡ nhau, chứ không phải dành cho mấy ông già.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc thư của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Colonia bên Đức, do Minh Duy trình bày. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, trong bầu không khí gặp gỡ hân hoan của ngày hội, trước hết, cha thay mặt các đức hồng y, các đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến tất cả các con lời chào mừng nhân dịp các con từ Việt Nam cũng như từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về đây tại kênh để dự ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20. Cách đây 5 năm, trong ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 tại Roma, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã hỏi các bạn trẻ có mặt lúc bấy giờ rằng, các con tìm ai ở Roma này? Hơn 2 triệu các bạn trẻ đã đồng thanh hô, Đức Giêsu Kitô. Quả thật, năm nay cũng thế. Đức Giêsu Kitô chính là lý do khiến các con quy tụ về đây. Hơn 2.000 năm về trước, các nhà chiêm tinh mà ta quen gọi là ba vua đã làm một cuộc hành trình thật xa tìm đến Bethlehem, bái lại Đức Kitô của mọi dân tộc. Cũng chính vì lý do đó mà ngày hôm nay các con đang có mặt tại đây. Cùng với các bạn trẻ khác từ khắp nơi trên thế giới, các con về đây để tìm gặp Đức Giêsu Kitô, bái lại Ngài và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống với Ngài. Để tìm gặp Đức Kitô, các nhà chiêm tinh đã không lên đường đơn độc, nhưng đã gặp gỡ, tìm hiểu và trao đổi, mong tìm cho bằng được Đức Vua dân Do Thái mới sinh. Các con sẽ cùng nhau tìm gặp Đức Giêsu Kitô qua việc lắng nghe lời Chúa, qua các buổi học hỏi giáo lý và cầu nguyện, qua các sinh hoạt và nhất là qua việc tham dự bí tích thánh thể và hòa giải. Năm nay là năm thánh thể. Các con được mời gọi đặc biệt đến với Chúa Giêsu thánh thể, chiêm ngắm Ngài và chìm sâu trong sự hiện diện trước Ngài. Trong một dịp viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nói với các giám mục Việt Nam rằng, Ngài thường được nghe các giám mục ở những nước Âu Châu và Mỹ Châu khen ngợi các tín hữu Công giáo Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ sống đạo rất tốt. Các vị ấy nói rằng, ở đâu có cộng đoàn người Công giáo Việt Nam, thì ở đó các sinh hoạt đạo đức được phục hồi, và sự hiện diện của hội thánh thật sinh động. Ở quê nhà, có hàng triệu bạn trẻ Công giáo như các con, dù kém may mắn nhiều mặt, nhưng vẫn nỗ lực sống đức tin. Cuộc sống của những bạn trẻ này có rất nhiều khó khăn, khó tìm việc làm. Khó hơn nữa là làm sao để đứng vững trước những sức mạnh lôi cuốn của vật chất, của tiền bạc, của rượu chè và của các tệ nạn xã hội. Nỗi lo của các cộng đoàn giáo xứ và của Hội Thánh Việt Nam ngày nay là phần đông giới trẻ bỏ làng mạc, xứ sở để đến các thành phố lớn tìm việc. Hiện tượng này tạo nên khó khăn cho nhiều giáo xứ vì vắng bóng người trẻ mà các sinh hoạt thưa dần, và cũng đặt ra một vấn đề lớn mà Hội Thánh Việt Nam phải tìm cách giải quyết, đó là làm sao để đào tạo được người tín hữu trẻ trước khi họ bị lôi cuốn vào các môi trường sống khác nhau. May mắn là đa số những người trẻ Công giáo, nhờ tham gia nhiều sinh hoạt Công giáo tiến hành, nhờ học hỏi giáo lý, nhờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật một cách tích cực và một phần nhờ truyền thống gia đình đạo đức, vẫn tích cực sống đạo và có những gương sáng anh hùng thật xứng đáng là nhân chứng của Chúa Kitô. Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới rồi cũng sẽ kết thúc và các con sẽ trở về nhà. Nhưng cha mong muốn rằng, các con sẽ trở về với một con người mới vì đã được gặp Chúa. Và các con cũng được sai đi để loan báo niềm vui gặp gỡ Đức Kitô cho mọi người. Trước khi kết thúc, cha hướng về Đức Mẹ La Vang, nữ vương nước Việt Nam, mẹ của Chúa Giêsu, mẹ Hội Thánh và mẹ của tất cả mọi người chúng ta. Mẹ được gọi là người nữ thánh thể. Xin mẹ đồng hành với các con trên con đường tìm đến bái lại Chúa Giêsu. Xin mẹ dẫn đưa các con đến với Chúa Giêsu thánh thể, giúp các con chiêm ngắm Ngài, bái lại Ngài. Xin mẹ đặt trong các con quả tim của mẹ để giúp các con biết yêu mến Chúa Giêsu như mẹ và mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn để chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người khác. Thân ái Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, Đó là bức thư của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia bên Đức. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vàng do Mai Hương trình bày.
Sứ điệp Fatima và mầu nhiệm sự giữ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cách đây 50 năm, các tín hữu Kitô lúc nào cũng nghe nói đến tội lỗi và sợ mất linh hồn. Người ta ít nhắc đến tình yêu của Thiên Chúa. Ngày nay thì ngược lại, nhiều người không muốn nghe nhắc đến những lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về thái độ thiếu trách nhiệm và những hậu quả nghiêm trọng của thái độ ấy. Bác sĩ tâm lý trị liệu người Mỹ, ông Carl Menninger, vào khoảng thập niên 70, đã bày tỏ mối quan ngại của ông về thái độ ấy trong cuốn sách có tựa đề Rồi ra, tội lỗi sẽ đi về đâu? Ông phê bình chính môn tâm lý trị liệu và ngay cả một số giáo hội Kitô vì khinh thường hay không nhấn mạnh đủ đến sự hiện diện của tội lỗi. Theo ông, tội lỗi là một sự vong thân với chính bản thân, với người khác và với Thiên Chúa. Ông nói rằng quên đi hay cố tình chối bỏ tội lỗi dẫn đến lối suy nghĩ và hành động lệch lạc. Vài năm sau, một bác sĩ tâm lý trị liệu khác là ông Scott Peck đã viết cuốn sách có tựa đề Con đường ít được đi nhất. Trong 5 năm liền, đây là cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Trong chương thứ nhất, bác sĩ Peck viết như sau. Sống là một điều khó khăn. Đây là một trong những chân lý cao cả nhất. Cao cả là bởi vì, một khi đã thực sự thấy được chân lý này, chúng ta mới có thể vượt qua được. Tác giả nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể trở thành những con người thực sự nếu không có những cố gắng vốn có thể làm cho chúng ta đau khổ. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn và bất hạnh, bởi vì nhiều người không được chuẩn bị để chiến đấu hầu nên người. Tác phẩm kế tiếp của bác sĩ Peck có tựa đề Những kẻ nói dối. Trong cuốn sách này, ông phê bình các nhà tâm lý trị liệu vì họ không dám hay không muốn nói đến sự giữ và tội lỗi. Qua nhiều năm thực hành tâm lý trị liệu, bác sĩ Peck xác tín rằng tội lỗi và sự giữ ngày càng lan rộng và hủy hoại con người. Ông rút ra một kết luận dựa trên Kinh Thánh như sau. Sự giữ gắn liền với ý chí tự do, đó là giá mà chúng ta phải trả vì khả năng chọn lựa của chúng ta. Mỗi người chúng ta được tự do chọn lựa cách sống của mình. Trong cuốn sách Những kẻ nói dối, bác sĩ Peck mô tả tỉ mỉ những trường hợp bệnh tâm lý mà nguyên nhân chính là tội lỗi trong con người. Trong chương 5 của cuốn sách, ông khẳng định một điều khiến nhiều người phải suy nghĩ như sau. Theo ý kiến chung của 99% các nhà tâm lý trị liệu và phần đông hàng giáo sĩ, tôi cũng đã từng nghĩ rằng không hề có ma quỷ. Nhưng chỉ sau một thời gian làm việc với các bệnh nhân, ông kết luận như sau. Ma quỷ Satan có thật. Tôi đã gặp nó. Nó là cha của dối trá. Những cuộc trừ quỷ mà ông đã chứng kiến cho thấy cần phải có khí giới thiêng liêng mới thắng được ma quỷ. Khí giới đó là cầu nguyện, yêu thương. Đây là điều tác giả gọi là một mầu nhiệm. Bất cứ ai nghiêm chỉnh suy nghĩ về cuộc sống con người đều nhận ra rằng cuộc sống ấy đầy dẫy mầu nhiệm mà mình không thể hiểu được. Tại sao có người yêu thương rồi lại thù ghét? Tại sao chúng ta không làm được điều chúng ta muốn, nhưng lại làm điều chúng ta không muốn? Báo chí hàng ngày cho chúng ta thấy được thảm kịch ấy. Kinh Thánh, cùng với truyền thống 2000 năm của Kitô giáo nói rằng ma quỷ Satan hiện hữu và là một phần của chính vấn đề. Đây quả là một mầu nhiệm khủng khiếp. Làm sao một Thiên Chúa toàn năng, trọn hảo và yêu thương lại tạo dựng một thiên thần Lucifer và để cho thiên thần này chọn điều xấu và tiếp tục hiện hữu như thần dữ? Làm sao một Thiên Chúa trọn hảo và yêu thương lại tạo dựng và để cho con người lao mình vào sự dữ và tự hủy hoại và hủy hoại người khác? Cũng như Thánh Augustino vào thế kỷ thứ tư, bác sĩ Scott Peck không đưa ra giải thích, nhưng chỉ khuyên chúng ta hãy đối đầu với thực tế. Bạn cảm nghiệm được sự dữ trong chính bản thân và trong người khác. Hãy quyết tâm chống cự, sống một cách trung thực và yêu thương. Chỉ có một chọn lựa, hoặc là tùng phục Chúa và làm điều thiện, hoặc là làm nô lệ cho sức mạnh của sự dữ. Triết gia hiện sinh của Pháp, Jean-Paul Sartre, tuy là một người vô thần, đã có lần nói rằng, ngay cả khi Thiên Chúa hiện hữu, chúng ta cũng cần phải chối bỏ Thiên Chúa bởi vì ý tưởng có một Thiên Chúa chối bỏ tự do của chúng ta. Đối với triết gia vô thần này, mọi sự hiện hữu đều không có lý do hay ý nghĩa, cho nên tất cả đều là phi lý. Và tất cả chúng ta đang sống trong một xã hội phi lý, trong đó mọi người đều đóng vai Thiên Chúa để tự tạo chính mình và những giá trị luân lý trong từng giây từng phút. Ông cũng định nghĩa, tha nhân là hỏa ngục. Tất cả đều là phi lý, cho nên tất cả đều như nhau. Một kẻ gian ác hay một bậc thánh nhân cũng như nhau. Một tên buôn lậu ma túy cũng chẳng thua gì một mẹ Teresa Calcutta. Không có điều lành, cũng chẳng có sự dữ. Đây là thảm kịch đau thương nhất của nhân loại, mà khi hiện ra với ba trẻ em một đồng tại Fatima, mẹ Maria đã muốn mời gọi con người ý thức. Trong cuốn sách Đức Mẹ Fatima, sử gia William Walsh ghi lại sự kiện Đức Mẹ đã cho ba em thấy tình trạng bị trầm luân của các linh hồn. Trong tiểu sử viết về thánh nữ Teresa Avila, ông cũng nói đến một thị kiến tương tự của thánh nữ. Cảnh tượng này đánh động thánh nữ một cách mãnh liệt, cũng như ba trẻ một đồng. Đối với nhiều khách hành hương, Fatima đã làm cho nhiều người nhớ lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về con đường hẹp dẫn đến sự sống trường sinh, và con đường rộng thênh thang dẫn đến diệt vong. Tác giả Scott Peck nói đến thứ tự do và sự bình an được vãn hồi cho những bệnh nhân nào có can đảm đối đầu với những nguyên nhân tâm bệnh của họ. Đây cũng là điều mà người ta có thể chứng kiến được tại Lộ Đức. Những người mang những chứng bệnh nan y, thường do tính vị kỷ hờn giận của họ, đều tìm được ý nghĩa cho bệnh tật của họ và bình thản chấp nhận nó. Đây cũng chính là trường hợp của thánh nữ Bernadette. Thánh nữ đã không bao giờ được chữa lành khỏi bệnh suyễn hay tấm thân yếu đuối vì bệnh dịch tả lúc còn nhỏ. Bệnh suyễn và lao đeo đuổi thánh nữ suốt một đời nữ tu. Nhiều người được chữa lành tại Lộ Đức hay ngay cả ở xa Lộ Đức sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức hay uống nước từ suối Lộ Đức. Họ đã khuyên thánh nữ Bernadette cầu nguyện để được chữa lành. Nhưng thánh nữ đã từ chối. Thánh nữ cho biết sẵn sàng chấp nhận những gì Chúa gửi đến và trở nên như Chúa Giêsu trên thập giá, dâng cho Ngài tất cả đau đớn để cầu nguyện cho kẻ có tội được trở lại. Thánh nữ qua đời năm 35 tuổi. Qua suốt cuộc đời mà phần lớn đều trải qua trên giường bệnh, thánh nữ Bernadette đã luôn có được sự bình an trong tâm hồn. Sự thanh thản và óc khôi hài của thánh nữ đã làm cho thánh nữ trở thành một người nữ tu mà mọi người đều muốn sống với. Dâng hiến mọi đau khổ để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ăn năn hoán cải. Đó là sứ điệp trọng tâm của Đức Mẹ tại Fatima, cũng như tại bất cứ trung tâm thánh mẫu nào vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ 3 của văn kiện của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Và chương thứ 3 này có tựa đề là Những đường nét chính của tu đức thánh thể. Và theo văn kiện, có 11 đường nét chính sau đây. Thứ nhất, lắng nghe. Thứ hai, việc hoán cải. Thứ ba, tưởng niệm. Thứ tư, hy tế. Thứ năm, cảm tạ. Thứ sáu, sự hiện diện của Chúa. Thứ bảy, hiệp thông và bác ái. Thứ tám, sự thinh lặng. Thứ chín, sự thờ lại. Thứ mười, niềm vui. Và thứ 11, sứ mạng. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã đọc hai số 22 và 23, nhắc đến hai đặc điểm của tu đức thánh thể. Thứ nhất là việc hoán cải. Thứ hai, việc tưởng niệm. Hôm nay chúng ta đọc tiếp hai số 24 và 25. 24 nói về yếu tố hy tế, và 25 nói về thái độ cảm tạ. Về hy tế, nơi số 24, văn kiện của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã viết như sau. Bí tích thánh thể là bí tích của hy tế vượt qua của Chúa Kitô. Từ việc nhập thể trong cung lòng Đức Nữ Đồng Trinh, cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, đời sống của Chúa Giêsu là một hiến lễ không ngừng, một việc kiên trì dân phục ý định của Thiên Chúa Cha. Chóp đỉnh là hy tế của Chúa Kitô trên đồi Canvario. Mỗi lần hy tế thập giá, và với hy tế này, Chúa Kitô chiên vượt qua chúng ta đã hiến tế chính mình. Thư thứ nhất Corinto chương 5 câu 7. Mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, thì công việc cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Hy tế duy nhất và đời đời này được làm cho hiện diện thật sự trong bí tích bàn thờ. Thật vậy, hy tế của Chúa Kitô và hy tế của các bí tích thánh thể là một hy tế duy nhất. Giáo hội kết hợp hy tế của mình với hy tế này để trở nên một thân xác và một tinh thần trong Chúa Kitô. Mà dấu chỉ cho việc trở nên một này là sự hiệp thông bí tích, tức là việc rước lễ. Tham dự vào bí tích thánh thể, vâng phục phúc âm mà chúng ta lắng nghe, ăn mình và uống máu Thánh Chúa. Điều này có nghĩa là làm cho đời sống chúng ta trở thành hy tế đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Cũng như hành động nghi thức của bí tích thánh thể được thiết lập trên hy tế đã được Chúa Kitô hiến dâng một lần thay cho tất cả, trong cuộc đời trần gian của Chúa, và lập lại hy tế đó một cách bí tích, thì cũng thế việc tham dự của chúng ta vào việc cử hành thánh thể cần phải mang theo việc hiến dâng đời sống chúng ta. Trong bí tích thánh thể, giáo hội hiến dâng hy tế của Chúa Kitô vừa cùng hiến dâng chính mình với Chúa. Như thế, chiều kích hy tế của thánh thể mời gọi dấn thân, từ đó tu đức của hy sinh, của việc trao ban chính mình, của việc cho đi nhưng không, của việc hiến dâng cho kẻ khác, là điều đòi buộc của mọi cuộc sống Kitô. Đời sống chúng ta được biểu hiện trong bánh và rượu chúng ta mang lên bàn thờ. Đó là đau khổ và sự dấn thân sống như Chúa Kitô và theo mệnh lệnh của Người cho các môn đệ. Trong việc rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô, được nói lên lời thưa vâng của chúng ta, để cho Chúa suy nghĩ, nói và hành động trong chúng ta. Tu đức thánh thể của hy tế cần phải thấm nhập những ngày sống của chúng ta, làm việc, những liên lạc và trăm ngàn công việc chúng ta làm. Sự dấn thân thực hiện ân gọi của đời đôi bạn, của bậc làm cha mẹ, của con cái, việc tận tụy hy sinh cho thừa tác vụ giám mục, linh mục và phó tế, chứng tá của những người tận hiến, ý nghĩa Kitô của đau khổ thể xác và đau khổ tinh thần, trách nhiệm xây dựng xã hội trần gian trong nhiều khía cạnh của nó theo ánh sáng của những giá trị tin mừng. Và tiếp sau đây, số 25, nói về thái độ cảm tạ. Vào áp ngày chịu nạn, buổi tối trong đó Chúa đã thiết lập bí tích của hy tế vượt qua của Người. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Hành động cảm tạ của Chúa Giêsu hiện diện trong mọi cử hành thánh thể. Từ Eucharistia, theo nguyên ngữ Hy Lạp, có nghĩa là tạ ơn. Đây là chiều kích xuất hiện rõ ràng trong đối thoại dẫn vào kinh nguyện thánh thể. Khi linh mục mời gọi, hãy cảm tạ Thiên Chúa, Chúa chúng ta, thì cộng đoàn tín hữu đáp lại như sau, thật là chính đáng. Lời mở đầu kinh nguyện thánh thể luôn là sự cộng tác đặc biệt, nói lên ý nghĩa các cuộc tụ họp để cầu nguyện với những lời như sau. Lạy Cha rất thánh, thật là chính đáng, là bổn phận và là nguồn mạch cứu rỗi, việc cảm tạ Chúa mọi nơi và mọi lúc. Những công thức này diễn tả điều chúng ta muốn nói lên trong cử hành thánh thể. Nói lên một thái độ không nên thiếu trong tinh thần của kẻ đã được Chúa Kitô tái sinh. Cảm tạ là đặc điểm riêng của người cảm thấy mình được yêu thương cách nhân không, được canh tân và tha thứ. Thật là chính đáng cảm tạ Chúa luôn luôn và mọi nơi. Từ đó chiếu tỏa tu đức của lòng cảm tạ, vì tất cả mọi hồng ân đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, như sự sống, sức khỏe, gia đình, ơn gọi, bí tích rửa tội, vân vân. Cảm tạ Thiên Chúa không những trong những dịp trọng đại, mà còn luôn luôn. Các thánh đã cảm tạ Chúa trong thử thách, trong giờ tử đạo, vì hồng ân thập giá. Đối với ai sống tinh thần thánh thể, mọi hoàn cảnh cuộc sống là dịp thích hợp để cảm tạ Thiên Chúa. Cha cảm tạ luôn luôn và mọi nơi, trong những môi trường sinh sống hàng ngày, nhà ở, nơi làm việc, nhà thương, trường học, vân vân. Bí tích thánh thể còn huấn luyện chúng ta biết hiệp nhau trong lời cảm tạ dâng lên từ những kẻ tin vào Chúa Kitô sống lại rải rác khắp nơi trên thế giới, vừa kết hiệp lời cảm tạ chúng ta với lời cảm tạ của chính Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới chúng tôi sẽ còn đọc tiếp chương thứ ba của văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Lòng trung thành của mẹ Maria đã bị thử thách gay go, và bị thử thách ngay tức khắc. Sinh con trong cô quạnh, thiếu thốn, không bao giờ mẹ có thể bần hàn hơn, không bao giờ mẹ cảm thấy mệt mỏi hơn, cô quạnh hơn lúc sinh Chúa ra đời. Chính Chúa đã chọn lúc đó, người đã khéo chọn thế đấy, người chọn đúng lúc không nên chọn. Đúng lúc mà chúng ta sẽ không chọn. Rồi đến cuộc tàn sát trẻ em vô tội. Có bao giờ chúng ta hình dung được cái chuyện chướng tai gai mắt đó không? Hậu quả đầu tiên của đêm Giáng sinh là thế đó. Tất cả các trẻ con, những đứa trẻ dưới 2 tuổi đều bị tàn sát, giết chóc. Tất cả các bà mẹ rên khóc, tất cả những bà mẹ, chị em của mẹ. Và lúc đó mẹ đã hiểu thế nào là một người mẹ, bị bóc lột, bị cưỡng đoạt. Bạn tưởng lòng mẹ không tràn ngập đau xót sao? Bạn nghĩ thế nào? Đức tin của mẹ không phải vất vả, cam go, khổ não, đau đớn, buồn thảm lắm sao? Và bạn dám nghĩ rằng mẹ không cần phải cố gắng kinh khủng để vẫn có thể tiếp tục trung thành sao? Để tự lặp đi lặp lại cho mình, để tin, để nhớ lại những lời trong kinh Magnificat sao? Lòng thương xót người trải qua đời nọ đến đời kia, người nâng những kẻ bé nhỏ lên, người làm cho những kẻ đói khát được no đầy. Người cứu chữa Israel đầy tớ người, người sẽ nhớ lại lòng thương xót của người. Thế tại sao lúc này người lại để bao trẻ thơ bị giết chóc, bao gia đình bị tàn phá cách man rợ như thế? Đối với chúng ta, tất cả những chuyện đó đã trở thành quá tự nhiên, vì chúng ta đã coi ngày các trẻ nhỏ bị tàn sát như một ngày lễ. Thành thử dễ hiểu lắm, nhưng xưa chính lúc ấy, nó đâu có phải là một ngày lễ. Trong chúng ta, ai cũng muốn mình làm được những việc vĩ đại, nhưng mẹ Maria lại chỉ an phận để Chúa làm những việc vĩ đại nơi mình. Và Chúa đã làm những việc vĩ đại trong buồn khổ, đau đớn của nữ tỳ Chúa. Và mẹ đã bền bỉ chịu đựng đến cùng. Mẹ đã tin như thế là hay, tin Chúa biết hơn mẹ. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của người cũng cao hơn đường lối chúng ta bấy nhiêu, và do đó, tư tưởng của người cũng cao hơn tư tưởng chúng ta bấy nhiêu. Mọi chuyện trôi qua như thế 30 năm, mà đích thị là 30 năm chẳng xảy ra một điều gì khác lạ. 30 năm phải sống bằng đức tin, 30 năm phải chế ngự mình, 30 năm mẹ phải luôn tự hỏi tại sao không có gì khác lạ xảy ra cả. 30 năm, mẹ phải tự hỏi xem có thể có gì lạ xảy ra không. Trong quyển sách kiệt tác Cuộc đời Chúa Giê-xu đã hình dung Đức Trinh Nữ Maria luôn luôn nhớ lại mũi gươm nhọn, đe dọa mà ông Simeon đã báo trước cho mẹ. Và nhiều lúc mẹ tự hỏi xem, cái đau khổ báo trước kia phải chăng là đành chịu suốt đời làm con người, độc nhất chứng kiến tình yêu vô biên kia? Thiên Chúa sống nơi đây và chỉ có một mình mẹ để canh thức, để làm ngọn đèn chầu. Và mẹ đã không hở môi, mẹ không chạy đi báo tin cho bà con lối xóm, mẹ im hơi lặng tiếng, mẹ tin rằng Chúa có thể cứu nhân loại bằng cách im hơi lặng tiếng, cũng như các tông đồ đáng lý phải tin rằng Chúa vẫn có thể cứu họ, đang khi người ngủ. Mẹ đã bền bỉ kiên tâm, mẹ đã không vấp vướng bất cứ lỗi lầm nào của bao người khác. Mẹ đã bền bỉ kiên gan vì mẹ đã tin tưởng. Mẹ vẫn an phận trong đêm tối của mẹ, trong đêm tối của đức tin. Và còn hơn thế nữa, vì chỉ chấp nhận thôi chưa đủ, mẹ đã tiếp tục hy vọng, phải hy vọng mặc dầu không còn gì để mà hy vọng. Phải tin tưởng rằng thất bại chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thất bại chính là những dấu hiệu dành riêng cho đức tin, báo trước những chiến thắng lạ lùng của tình yêu Thiên Chúa. Sự nhẫn nhục với số phận không bao giờ có thể gọi là đức tin được. Zakaria đã đành chịu không có con. Bạn biết câu chuyện của ông đã xảy ra như thế nào rồi chứ? Phải đợi đến lúc mà trong những ngày tàn của tuổi già, ông đã biết trông đợi tất cả nơi Thiên Chúa. Sự tin tưởng trung thành thật sự không phải là câu nói. Chuyện đó có vẻ thất bại, nhưng là phải nói, chuyện đó đã thành công. Chuyện đó mặc dầu có vẻ không xảy ra, nhưng sẽ xảy ra bằng một kiểu khác, một cách thức khác. Tôi không hiểu là thế nào, tôi không hiểu tại sao, tôi không thể hiểu được. Nhưng tôi tin tưởng vào lời Chúa nói. Những kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ què chạy nhảy được, những người phong cùi được nghe giảng phúc âm. Trong tù, Thánh Gioan luôn luôn lặp đi lặp lại câu đó. Người sẽ lớn lên, người sẽ là đấng cứu thế, nước người sẽ không bao giờ cùng, không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Ngày lại ngày ở Nazareth, nơi Chúa Giê-xu vẫn lặng yên, mẹ vẫn lặp đi lặp lại như thế. Lúc Chúa lên 12 tuổi, phúc âm thuật lại, Chúa Giê-xu đã trả lời khá ngắn ngủi rằng, người phải lo việc của cha người. Cha mẹ người không hiểu lời người nói, nhưng mẹ đã hiểu rằng mình không hiểu. Mẹ bằng lòng chấp nhận không hiểu. Sự đòi hỏi của Chúa thật kinh khủng trong những vấn đề có liên hệ đến đức tin, đức cậy, lòng tin tưởng phó thác. Các thánh là những người đã chấp nhận tin không cần hiểu. Cha Jacques de Foucault đã nói, tôi cần phải bám chặt vào đức tin, và tôi cũng không biết rằng Chúa có thương tôi hay không, vì người không nói điều đó với tôi bao giờ. Ở tầm mức Maria và Jacques de Foucault, người sẽ chẳng bao giờ nói điều đó nữa. Với chúng ta, thỉnh thoảng, người sẽ còn nói điều đó.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, lòng gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi Thủ tướng Nhật Bản lúc đó chính thức viếng thăm các quốc gia vùng Đông Nam Á Châu, thì dư luận báo chí trong vùng chú ý đến vấn đề chính phủ Nhật Bản phải làm gì để bồi thường tinh thần lẫn vật chất cho những tàn bạo mà quân đội Nhật Bản đã thực hiện trong thời Thế chiến vừa qua. Những nạn nhân có vụ giết người hay hãm hiếp phụ nữ tại những quốc gia bị Nhật chiếm đóng trong thời Thế chiến vừa qua đã xuống đường biểu tình để xin bồi thường danh dự bằng số tiền khá lớn. Nhưng tiền của có thể xóa được những vết thương tinh thần và những tội lỗi con người đã gây ra cho nhau hay không? Tiền của có thể làm im lặng trong một thời gian những tiếng kêu hoang ức tìm sự bù đắp tương xứng nào đó. Nhưng người gây ra tội ác cũng như những nạn nhân của những hận thù bất công, cần phải vượt lên khỏi sự đền bù thuần túy vật chất để đạt đến một sự tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau. Và chỉ khi nào đạt đến đích điểm này, thì ta mới hy vọng rằng những con người trong cuộc mới xây dựng lên một điều gì tốt đẹp hơn cho nhau. Có lẽ để soi sáng thêm cho khía cạnh tinh thần tha thứ này, mà phóng viên Mizoguchi, người Nhật làm việc cho hãng tin AP tại Tokyo, đã tìm ghi lại và cho phổ biến hành động xin tha thứ sau đây của ông Yoshio, cựu quân nhân Nhật Bản. Đó là, cách đây hơn 50 năm, trong thời Thế chiến thứ hai, ông Yoshio đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát đặc biệt của quân đội Nhật chiếm đóng vùng Mãn Châu. Chính ông vào thời đó đã bắt giam tra tấn 1.917 người Trung Quốc và đích thân bắn chết 328 người. Vào năm 1999, ông đã 83 tuổi. Ông dùng cuộc đời còn lại để đến Mãn Châu, xin những nạn nhân của ông hiện còn sống hãy tha thứ cho ông. Ông thú nhận, tôi đã làm những việc độc ác, tôi rất hối hận. Những người đã chết thì không còn có thể nghe những lời xin lỗi của tôi nữa. Điều tôi có thể làm được là xin lỗi và làm việc tốt cho những người còn sống sót. Và một trong những người còn sống sót lúc đó tại Shenyang, Mãn Châu, là thi sĩ nổi tiếng Liu Sang-quin. Lúc đó,
cũng đã 75 tuổi. Khi nhận lá thư xin lỗi của ông Yoshio, đã cảm động rưng rưng nước mắt và nói: "Mọi sự cũ nay đã qua rồi. Chúng ta hãy cố xây dựng tình bạn hữu và hòa bình cho tương lai còn lại." Không phải ông Yoshio đã đợi đến thời điểm đó để xin tha thứ và được tha thứ. Vào lúc Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, ông Yoshio đã bị bắt tù 15 năm. Ông tưởng mình bị trả thù và bị mất mạng. Nhưng sự việc đã xảy ra ngược lại. Ông đã nhận được sự tha thứ của những kẻ thắng trận. Năm 1956, ngồi trên xe lửa trở về quê hương, ông Yoshio tỉnh ngộ và từ đó quy tụ những bạn cựu chiến binh lại để xin tha thứ và đi khắp nơi phổ biến sứ điệp hòa giải và hòa bình. Ngày xưa, ông đã tuân theo lệnh trên để tra tấn, giết hại. Ngày nay, ông vẫn nghe theo tiếng lương tâm để xin tha thứ và tích cực góp phần vào việc hòa giải và hòa bình. Có thể, nhiều người trong chúng ta cần noi theo gương của ông Yoshio này. Hãy tha thứ, vì đã được thứ tha trước. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Dạy con yêu người không tính toán, lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu người như thân con.
Xin Ngài dạy con biết công quảng đại, biết công cùng sư luôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con dạy biết cho đi.
Tình mến liên kết đoàn con nên một trong danh Chúa. Cuộc sống soi thiếu tình thương cho người muôn muôn nơi.
Xin Ngài dạy con biết sống quảng đại, biết sống cùng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con dạy biết cho đi.
Chúa vang mãi ngàn năm yêu người không phân cách. Trời nắng hay lúc trời mưa trà dòng ban như nhau.
Xin Ngài dạy con biết sống quảng đại, biết sống cùng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con dạy biết cho đi.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Và tiện đây, chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 km chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 km chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Và buổi phát thứ tư từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mua ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.